Ma Ngân, chương 1026, chó nhà có tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại ở khu vực phụ cận chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, binh sĩ thượng bang hoàn toàn mất đi chỉ huy liền biến thành năm bè bảy mảng, trước đó còn có thể tổ chức hữu hiệu phản kích chạy trốn, nhưng hiện tại mất đi Phạm Gia Tây chỉ huy liền sụp đổ, hoàn toàn là tự mình chạy trối chết. Terrain mặt đều toát ra vô tận sợ hãi, giờ này khắc này, binh sĩ thượng bang dường như chính thức hiểu được người Lạc Đan Luân vì sao lại bị gọi là ma tộc. Trên thế giới này, không có bất kỳ một chủng tộc nào có ý thức chủng tộc mãnh liệt như vậy. Nhất là khi bị ép vào tuyệt cảnh lại càng phát ra sức chiến đấu cường hãn. Phóng mắt nhìn lại, binh sĩ thượng bang khắp phía trên đại địa Sùng Cao Châu, đã rất khó tìm được ngạo khí không ai bì nổi trước đó, làm cho người ta có cảm giác giống như bị một côn nặng nề đánh ngược lại. Mặc dù chủng tộc Lạc Đan Luân cũng phải trả giá thảm trọng, mặc dù biết rõ tiêu vong cũng muốn tận khả năng kéo thêm nhiều người chôn cùng, mà trước mắt những binh sĩ thượng bang này chính là nhóm vật phẩm đầu tiên chôn theo. Đại khái điên cuồng đuổi theo nửa tiếng, mặt trời đã bắt đầu chìm xuống hướng tây, trên mặt đất dần dần trở nên mờ tối đi, nhưng phía trên Sùng Cao Châu hào quang của chiến văn, như trước lóng lánh như sao đầy trời, cừu hận như trước lan tràn theo bước chân đuổi giết của người Lạc Đan Luân. Nhưng mà, đúng lúc này, trên bầu trời trước mặt người Lạc Đan Luân, từng đạo ma văn đạn tín hiệu màu xanh biếc bay lên trời, tiếp theo kích nổ trên trời cao, hình thành một số pháo hoa khổng lồ. Trước đó đã sớm thương lượng tốt, người Lạc Đan Luân tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Trong lúc nhất thời, đồng loạt dừng lại bước chân, dừng lại rằng co cùng một chỗ với hàng ngũ binh sĩ thượng bang. Trong khoảnh khắc liền rớt ra một khoảng cách rất lớn. Ngay sau đó, phía trên triền núi, bên trong rừng cây, sau lưng những tảng đá to lớn, trước đó người Lạc Đan Luân thu được mấy trăm chiếc ma văn xe tăng, chủ pháo đều thuần một kiểu nâng cao lên. Lần này cũng nên để cho binh sĩ của thượng bang chân nghĩa quốc nếm mùi một chút cảm giác bị pháo oanh tạc. Bọn họ không phải vẫn luôn kêu gào phải oanh tạc san bằng thiên tế tinh sao? Như vậy hiện tại cứ nhìn cho rõ đi, bị oanh tạc rốt cuộc là một thư vị như thế nào? Không chỉ là ma văn xe tăng, bên trong bầu trời long kỵ sĩ phi hành tốc độ cao dưới phối hợp của ma văn tàu ngầm, sau khi xử lý không quân thượng bang, cũng đều xuất hiện ở trên không trung trên đầu binh sĩ thượng bang. Ma văn tàu ngầm cũng ở dưới hướng dẫn của ma văn vệ tinh bên trong bầu trời tập trung phương vị của binh sĩ thượng bang chạy trốn, ma văn phi đạn cũng đã chuẩn bị xong. Ngay lúc binh sĩ thượng bang chạy trốn tiến vào đến lầu vực đả kích lại nhìn ước chừng mấy trăm chiếc ma văn xe tăng, không chút do dự đều bắn ra một quả lại một quả ma văn đạn pháo lên phía chân trời. Ma văn đạn pháo vạch trên bầu trời một đường cong tuyệt vời, rồi vô tình rơi xuống giữa khu vực binh sĩ thượng bang chạy trốn. Rầm 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 rầm, trong chớp mắt mặt đất đang mờ tối, liền hoàn toàn bị vô số quang đoàn bao phủ, ma văn đạn pháo rơi xuống khu vực tụ tập binh sĩ thượng bang đã không kịp né tránh, máu thịt bay tung tóe, chết không toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma văn tàu ngầm đồng dạng không quản tới hết thảy, đủ loại kiểu dáng ma văn phi đạn, đều từ mặt biển lạnh như băng bắn thẳng đến phía chân trời, giống như mưa rền gió dữ, lập tức bay xéo tới hướng khu vực công kích. Trên bầu trời, long kỵ sĩ lại đang khống chế linh thú long hệ tìm kiếm binh sĩ thượng bang đơn lẻ bên trong đám hoảng loạn đánh chết. Trong lúc nhất thời, một khu vực lớn Sùng Cao Châu đã hoàn toàn bị bao phủ trong lửa đạn quang đoàn lóng lánh, tiếng gầm rú cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của binh sĩ thượng bang nổi lên bốn phía. Hải Đình gia ở Bắc Anh Tinh, nhìn bên trong màn hình, khu vực tụ tập binh sĩ thượng bang đã biến thành một biển lửa, tất cả biểu tình đã hoàn toàn đọng lại ở trên mặt. Trong ánh mắt tràn ngập vô tận khó tin. Không sai, trước đó đích xác hắn biết chuyện ma văn tàu ngầm, cũng biết rất khó giải quyết, nhưng Hải Đình gia vạn lần không nghĩ tới thiên tế tinh bị phong bế ước chừng 1.000 năm, rồi lại có thể ở dưới dẫn dắt của Tiêu Hoằng, đánh ra hiệu quả chiến đấu của quân đội cơ giới hóa ma văn mới có. Trình độ oanh kích cường lực trên cơ bản đã hoàn toàn bao phủ chỗ khu vực binh sĩ thượng bang, gần như chính là oanh kích không có góc chết. Tuy nhiên, đây còn không phải chuyện đáng sợ nhất. Ngay sau đó, Hải Đình gia liền thu được tín hiệu cầu cứu của Phạm Gia Tây. Bên trong tín hiệu không hề có nhiều lời, chỉ có hai chữ. Cứu mạng, tín hiệu như vậy, căn bản không ai nghĩ tới đường đường là đồ đệ của Mạc Cáp Đốn gửi đi, ngược lại càng giống như một tên tàn binh bại tướng lâm thời cầu xin. Đồng thời, màn hình trước mặt vừa chuyển, Hải Đình gia, Bách Lạp Đồ cùng với Chiết Khoa liền có thể nhìn thấy rành mạch phía trên mặt đất mờ tối, Phạm Gia Tây chật vật không chịu nổi đang cấp tốc chạy tới hướng dãy núi Áo Lôi Tư vùng vẫy giành sự sống. Áo giáp trên người cũng đã bị đánh ra vô số lỗ thủng, toàn thân máu chảy cuồn cuộn, bộ dáng chật vật đã không còn uy nghiêm gì đáng nói, giống như một con chó nhà có tang. Ở phía sau hắn không xa Tiêu Hoằng, Thái Tư, Phất Lạc, Vĩ Ngạn thì lại là ánh mắt lạnh như băng, đuổi sát theo không bỏ, hàn băng vạn năm điên cuồng không ngừng đổ ập xuống hướng Phạm Gia Tây, Phạm Gia Tây chỉ có né tránh, cũng không dám dừng chân lại. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Hãi Đình Gia đã bị dọa khiếp tại đương trường, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm trọng và sợ hãi. Phạm Gia Tây này ở trong quân đội mặc dù quân hàm không xác định rõ ràng, nhưng chỉ cần là quan lớn đều phi thường rõ ràng, chỗ dựa của Phạm Gia Tây, chỉ bằng vào thân phận một đồ đệ của Mạc Cáp Đốn này, ý nghĩa đối với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã rất trọng đại, không để cho có chút sơ suất. Nếu không thật không dễ ăn nói với Mạc Cáp Đốn bên kia. Nhưng điều làm cho Hải Đình Gia cảm thấy thất thố chính là, đối với một màn trước mắt hắn không hề có chuẩn bị, càng không có chuẩn bị viện quân, mặc dù có cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn chạy tới kịp. Truyền lệnh xuống, Hồng Tâm Châu toàn bộ động viên xuất động, bất kể quân nhân hay là dân thường, đều phải bảo hộ an nguy của Phạm Gia Tây. Ước chừng trải qua vài phút suy nghĩ, Hải Đình Gia mới phát ra mệnh lệnh như thế. Nói trắng ra hàm nghĩa của mệnh lệnh này, là hoàn toàn biểu lộ thái độ triệt để của Hải Đình Gia đối với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, đó chính là xem người Cao Tương như heo chó đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch ở bên trong áo cách tư thần điện nhìn hình ảnh Sùng Cao Châu không kìm được lạnh run. Khí thế cuồn cuộn của Lạc Đan Luân kia căn bản là không phải một thiên tế tinh nho nhỏ vốn có được, thậm chí cỗ khí thế nhiếp lòng người kia hoàn toàn không phải Cao Tương Chân Nghĩa Quốc có thể sánh bằng được. Ở dưới mấy năm Tiêu Hoằng khổ tâm kinh doanh này, cho dù là một người trưởng thành bình thường của Lạc Đan Luân, binh sĩ Cao Tương cũng không nhất định có thể đánh thắng. Chênh lệch như vậy, rốt cuộc lớn bao nhiêu không cần nói cũng biết. Thiên Tế Tinh và Cao Tương Chân Nghĩa Quốc căn bản là không ở cùng một cấp độ. Bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh cứu viện của đích thân Hải Đình Gia truyền tới, Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch không kìm được giật mình kinh sợ, xuất động hết thảy sinh lực của Hồng Tâm Châu để bảo đảm an toàn của Phạm Gia Tây. Điều này không thể nghi ngờ chính là muốn dùng vô số tính mạng của người Cao Tương để lập ra một con đường sống cho Phạm Gia Tây. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng Cao Long Đình tràn ngập bất mãn, thậm chí tràn ngập vô tận nghẹn khuất, nhưng là mệnh lệnh của Hải Đình Gia, Cao Long Đình dám cãi lời sao? Mọi cách rơi vào đường cùng, Cao Long Đình chỉ có thể kiên trì phát ra mệnh lệnh cho Hồng Tâm Châu, động viên tất cả sinh lực của Hồng Tâm Châu, bảo hộ Phạm Gia Tây thuận lợi quay về khu vực an toàn. Có thể nói, mệnh lệnh như vậy khiến Cao Long Đình cảm nhận vô tận khuất nhục, tuy nhiên cũng không có biện pháp nào. Theo Cao Long Đình ra lệnh một tiếng, đài tin tức phía chính phủ của Hồng Tâm Châu, liền trước tiên làm ra phản ứng, có thể nói hiệu suất cực cao, nữ phát ngôn viên Đoan Trang, dùng một loại thanh âm dõng dạc trần thuật, đại khái ý tư chính là ma tộc tiến hành dẫy dụa cuối cùng lúc sắp chết, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đang toàn lực hãng hái chiến đấu cho người Cao Tương, sau đó yêu cầu toàn thể binh sĩ, bình dân của Hồng Tâm Châu toàn lực bảo hộ Phạm Gia Tây anh hùng của Xích Nghĩa trở về an toàn. Người Cao Tương tự do tiếp nhận giáo dục đặc thù, căn bản không có suy nghĩ độc lập, trên cơ bản trên đài tin tức nói cái gì là làm cái đó. Trong lúc nhất thời, người Cao Tương của Hồng Tâm Châu lập tức liền trở nên cực độ hưng phấn, cũng tính toán một lần toàn dân đều là binh, nhưng thật đáng buồn chính là lật cả nóc nhà lên cũng chỉ có một thanh thái đao như vậy, coi như cũng có một chút xíu uy lực. Tuy nhiên, dù vậy, bọn họ như trước tin tưởng vững chắc mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng này, nhân định thắng thiên này, mặc dù không có vũ khí cũng đều ào ào chạy tới địa điểm chỉ định. Chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Tiêu Hoằng. Đương nhiên, trong đó cũng có một số người Cao Tương tương đối thanh tỉnh hoặc là sợ chết, nhưng bọn hắn đối mặt với hậu quả chính là bị cưỡng chế mang ra chiến trường, đi làm vật hy sinh, nếu không người nhà của hắn, con của hắn sẽ toàn bộ bị liên lụy. Đi cũng không lâu lắm, ngay lúc Phạm Gia Tây chật vật không chịu nổi liều chết xuyên qua dãy núi Áo Lôi Tư nguy nga, Phạm Gia Tây liền nhìn thấy cách dãy núi Áo Lôi Tư không xa, bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ tập tới người Cao Tương cùng với binh sĩ Cao Tương gầy yếu. Đông nghìn nghịt một mảng lớn, nhìn không thấy cuối, giờ phút này những người này ai nấy đều vẻ mặt phấn khích hợp thành một bức tường người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hình ảnh như thế, lại quay đầu nhìn đám Tiêu Hoằng đuổi theo sát không bỏ, vẻ hoảng sợ trên mặt Phạm Gia Tây rốt cục hiện lên một chút thoải mái, rốt cục hắn được cứu rồi. Nhiều người như vậy, cho dù đám người Tiêu Hoằng muốn giết hết cũng phải hơn nửa ngày, thời gian này đủ để hắn chạy thoát được kiếp nạn. Nhưng mà, ngay lúc trong đầu Phạm Gia Tây vừa mới bắt đầu sinh ra ý niệm này, bên trong bầu trời mờ tối, chợt hiện lên rậm rạp ánh sáng, giống như mưa sao xa ban đêm, rậm rạp hướng tới hàng ngũ tập kết của người Cao Tương, chút xuống, ước chừng mấy trăm quả ma văn phi đạn, mà đó chính là Bá Vương Long Hào bắn ra. Không đợi Phạm Gia Tây tới gần hàng ngũ người Cao Tương, mấy trăm quả ma văn phi đạn này đã oanh tạc ở giữa đám người Cao Tương. Trong chớp mắt cùng với tiếng nổ vang động cuồn cuộn, vô số quang đoàn liền hoàn toàn nổ tung giữa đám người Cao Tương, không có sự đồng tình ngu muội, có chăng chỉ có ác nghiệt và vô tình. Mỗi một cái quang đoàn nổ tung, đều xé rách dập nát vô số người Cao Tương. Liên tiếp oanh tạc qua đi, trong khoảnh khắc hàng ngũ yếu đuối phía trước liền trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hơn nữa người dân Cao Tương bình thường, cho dù bọn họ ở vào một loại giai đoạn phấn khởi, nhưng chung quy con người là sợ chết, nhất là loại trực diện với tử vong này, nhìn bốn phía phần còn lại của chân tay cụt bắn ra bốn phía, nơi nơi đều là hài cốt. Lập tức liền trở nên kinh hoàng thất kinh, nhất là nhìn thấy trên bầu trời lại một đợt phi đạn khác buông xuống, toàn bộ hàng ngũ hỗn loạn liền càng thêm rối loạn. Cách chương.